ีดีขึ้นนั้นไต่ต่างหุ่นดีเหมือนตาของหลักมาลักษณ์ฟองตาของเมืองฟองเชียง18Theo các sách vở bí truyền, thì trong ba năng lực của con người, tư tưởng, dục vọng và hành động, thì tư tưởng là quan trọng hơn cả, vì chính nó chủ trị cảm xúc và phát sinh hành động. Sức mạnh của nó rất to tát và có thể sử dụng như những năng lực khác. Dĩ nhiên, người ta có thể sử dụng vào các mục đích khác nhau, thiện hay ác, tốt hay xấu, ích kỷ hay vị kỷ, tùy người sử dụng. Vì thế, các tu sĩ Lạc Ma giáo được hướng dẫn để tinh luyện tư tưởng và sử dụng nó vô cùng cẩn thận. Sự tinh luyện này nằm ở trong các giáo lý bí truyền, chỉ được truyền dạy cho một thiểu số. Trước khi bước chân vào con đường này, các tu sĩ phải có một đời sống thật tinh khiết, trong sạch, phải trải qua các thử thách và tỏ ra xứng đáng. Điều này sẽ giúp cho các tu sĩ tiến xa hơn, tránh các cạm bẫy, sa ngã vì một ý niệm không chân chính. Dù rất nhỏ khởi lên, cũng có thể đưa người tu đi lệch vào ma đạo lúc nào không hay. Sự tinh luyện tư tưởng là một vấn đề rất phức tạp. Ngoài mục đích cuốn sách nhỏ này, tôi xin nói một cách sơ lược như sau. Giáo lý bí truyền Tây Tạng chia việc tinh luyện tư tưởng ra làm 4 phần. Chủ trị cảm xúc, kiểm soát tư tưởng, tập trung tư tưởng và suy gẫm. Thông thường con người không lưu ý đến việc kiềm chế cảm xúc. Khi chúng đến, họ để chúng phát hiện và cho đó là một việc tự nhiên. Với cặp mắt thần nhãn, tôi đã quan sát các tư tưởng phát xuất bởi cảm xúc. Khi giận dữ, con người phát ra những rung động xấu xa, khiến người xung quanh bị ô nhiễm và khó chịu. Những tư tưởng này sẽ xoay vần và tác động. Một người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng và trở nên giận dữ, nóng nảy theo. Trái lại, một tư tưởng thanh cao có thể tạo các ảnh hưởng tốt lành cho người kế cận. Kiềm chế và chủ trị cảm xúc là bước đầu của việc tinh luyện tư tưởng. Các lạc ma phải cân nhắc kiểm soát mọi cảm xúc, chỉ nuôi dưỡng những cái tốt, loại bỏ những cảm xúc nhất thời. Sau việc chủ trị cảm xúc là việc kiểm soát tư tưởng. Nguyên tắc như sau. Nếu không ý thức, cái trí con người sẽ để trống. Bất cứ tư tưởng nào cũng có thể tấp vào. Vì phần lớn các tư tưởng này đều không tốt, nên ảnh hưởng của chúng cũng không tốt. Một đầu óc trống rỗng rất nguy hiểm, nên các lạc ma cố gắng không để việc này xảy ra. Một tư tưởng tốt đẹp phải được chọn sẵn để làm bối cảnh cho sự suy gẫm trong những lúc rảnh rang. Đó là lý do của việc phát nguyện, lập hạnh, luôn luôn giữ trong trí óc những tư tưởng cao thượng một cách liên tục. Vì các tư tưởng bên ngoài luôn luôn trực xâm lấn đầu óc, việc ngăn giữ đòi hỏi một nội tâm phong phú, kiên cố và dũng mãnh. Cái trí tự nó có khả năng thu hút hay xua đuổi. Nó thu hút tư tưởng đồng loại với nó và xua đuổi các tư tưởng khác. Đó chính là định luật, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Do đó, các lạc ma luôn luôn giữ trong trí những hình ảnh cao thượng để kiểm soát tư tưởng, gia tăng trí lực. Sự chủ trị cảm xúc, kiểm soát tư tưởng sẽ thực hiện nhanh chóng với sự tập trung tư tưởng. Tập trung tư tưởng là định tâm, chú ý vào một điều gì nhất định. Khi chăm chú vào một vấn đề gì, vấn đề đó sẽ hiện ra sáng tỏ và sẽ được giải quyết dễ dàng. Phần lớn con người không quen tập trung tư tưởng mà để tư tưởng vẩn vơ, dễ dao động với các hoàn cảnh bên ngoài như ngọn đèn trước gió. Tập trung tư tưởng là trau dồi tâm trí, còn suy gẫm là sử dụng nó. Trước hết nó được sử dụng để đào luyện cá nhân, giúp người tu thoát khỏi các náo động xung quanh, vì cảm xúc không còn lôi cuốn nó dễ dàng nữa. Sau đó, suy gẫm còn là một cách để đào luyện đức hạnh, suy gẫm những nguyên tắc, giá trị, định luật. Sự tinh luyện tư tưởng như tôi vừa trình bày là căn bản của môn thiền định Tây Tạng. Nhiều người Tây Phương cho rằng thiền là ngồi trong một tư thế nhất định, thở theo một phương pháp nhất định. Nhưng điều này chỉ đúng có một phần nhỏ thôi. Ngồi trong một tư thế chỉ giúp thể xác thoải mái, thở theo một phương pháp thì giúp ta bắt một nhịp cầu vào tâm thức. Nhưng kiểm soát tư tưởng, hoàn toàn tập trung tư tưởng, định trí và suy gẫm mới là những điều quan trọng. Tuyệt nhiên không để đầu óc trống rỗng, vì điều này rất nguy hiểm. Như tôi đã nói, cái trí để trống thì bất cứ tư tưởng nào cũng có thể tấp vào, ảnh hưởng và lôi kéo người thực hành vào những nơi chốn phiêu lưu vô định. Một sự mong cầu điều gì cũng không đúng, vì đó còn là ham muốn hay chấp ngã. Thiền định đúng cách là hoàn toàn kiểm soát, theo dõi tư tưởng, ý thức việc mình đang làm, chứ không phải buông thả, mặc cho tư tưởng muốn đi đến đâu thì đi. Thiền định không đúng cách rất nguy hiểm, vì một ý niệm xấu khởi lên, nó sẽ có ảnh hưởng rất mạnh nếu không biết cách kiểm soát. Đó là chưa kể những việc liều lĩnh theo những phương pháp khí công, có thể làm náo loạn hệ thống thần kinh, sinh điên loạn. Đôi khi tâm trí bị mỏi mệt, thụ động, không còn kiểm soát, có thể bị các vong linh nhập vào sai khiến. Cũng vì sự nguy hiểm này, môn thiền định được giữ kín trong các tu viện lạc ma, ít khi truyền ra ngoài. Theo sự hiểu biết của tôi, thì điều này có lợi hơn là có hại, vì một sự truyền dạy bừa bãi có thể mang đến các hậu quả vô cùng tai hại, nhất là khi những người tò mò chưa đủ sức, không có một đời sống thanh khiết, thì tu thiền có hại nhiều hơn. Như tôi đã trình bày, Lạc Ma giáo xuất phát từ Phật giáo, nhưng đường lối tu hành và các phương pháp rất bí mật, nên được gọi là mật giáo hay mật tông. Có nhiều cách tu luyện khác nhau, nhưng đa số đều sử dụng thần chú, bắt ấn quyết để nhiếp phục thân tâm, sử dụng sức mạnh tư tưởng để trấn áp tà ma, quỷ mị, cho đến khi đắc định, nghĩa là hoàn toàn làm chủ được cả thân lẫn tâm, thì mới gọi là thành công ở bước đầu. Khi đắc định thì trí huệ mới phát sinh. Nhưng nếu người tu không phát các hạnh nguyện rộng lớn, thì cũng khó mà tiến xa hơn bước này. Nhờ lập các hạnh nguyện, người tu mới vượt qua được các cạm bẫy của vô minh, phá trừ ngã chấp, phát huy được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, và từ đó mới có thể đi đến chỗ vượt khỏi luân hồi sinh tử. Bắt đầu vào con đường tu, đòi hỏi một công phu tu hành trì giới thật nghiêm mật. Sau đó là phải tìm những nơi yên tĩnh, vắng vẻ để tu thiền. Phần lớn các tu viện Tây Tạng đều có những mật thất xây bằng đá kín cho những việc này. Khi một lạc ma quyết định nhập thất, y sẽ sống một mình trong căn phòng đá đó, không ánh sáng, không đồ đạc gì cả. Mỗi ngày một lần, đồ ăn được đưa qua một lỗ hổng kín đáo. Thường thì các lạc ma phát nguyện sẽ nhập thất trong một thời gian nào đó, có thể là 3 tháng hay 3 năm. Nhiều người sau khi thời gian này chấm dứt, trở lại với nếp sống bình thường, lại muốn quay về nhập thất luôn cho đến trọn đời. Một cuộc đời như thế không phải vô ích, vì mặc dù thể xác bị giới hạn trong căn phòng, nhưng lạc ma vẫn có thể phóng ra ngoài những tư tưởng tốt lành để giúp đỡ những người khác. Cũng có nhiều người sau một thời gian sống trong tu viện lại bỏ lên núi tu trong các hang động, hoặc ngồi thiền trên tuyết lạnh mà vẫn không hề hấn gì. Nhưng không phải người tu nào cũng xa lánh thế tục. Một số người sau khi tu hành lại nhập thế, giúp đỡ mọi người. Đó là con đường mà tôi theo đuổi. Này Rampa, con đã học tất cả những điều chúng ta muốn dạy. Bây giờ là lúc con bước thêm một bước nữa vào hàng sư trưởng. Như vậy, với tư cách một vị hóa thân được mọi người nhìn nhận, tôi đã trở lại cái danh hiệu cũ của tôi hồi tiền kiếp, cách đây khoảng 6 thế kỷ. Bánh xe luân hồi đã quay tròn một vòng. Sư trưởng không phải là một chức vị mà người ta có thể thi đậu như kỳ thi lạc ma. Nó đòi hỏi một công phu tu hành và phải vượt qua một thời kỳ điểm đạo. Việc một đứa bé như tôi bước chân vào địa vị sư trưởng là điều khó tưởng tượng, nhưng đó là lệnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhà chiêm tinh cho biết đã đến thời kỳ thuận lợi cho cuộc điểm đạo, tôi được gọi đến điện Potala. Lần này một vị lạc ma trưởng lão đón tiếp tôi. Ngài nói: "Con hỡi, khi chưa bước qua bên kia cửa tử và trở về dương thế, thì con không bao giờ biết rằng vốn không có sự chết. Sự học về cõi giới vô hình đã đưa con đi xa. Nhưng lần này con sẽ còn đi xa hơn để vượt qua cõi sống và cõi chết. Con sẽ đi ngược dòng thời gian để truy nguyên cái dĩ vãng vô cùng màu nhiệm ở xứ sở chúng ta." Tôi theo chân vị trưởng lão xuống một đường hầm. Nhiều lần tôi tự hỏi, không biết điện Potala có bao nhiêu đường hầm cả thảy. vượt qua nhiều cánh cửa bằng đá kiên cố. Có cái được mở bằng những cơ quan đặc biệt, có cái phải dùng sức đẩy mạnh mới qua được. Chúng tôi đến trước một cánh cửa to lớn, thép vàng chói lọi, với những hình kỹ hà và văn tự lạ lùng. Cánh cửa mở ra, để lộ một ngôi đền bằng đá đục sâu trong lòng núi. Ngôi đền kiến trúc rất lạ lùng và không được biết được xây cất từ hồi nào. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên ngôi đền bí mật này. Bốn vị lạc ma trưởng lão bỗng xuất hiện. Đó là những trưởng lão thâm niên nhất, ẩn tu, không bao giờ tiếp xúc với ai. Họ là những người sẽ đặt tôi vào cuộc thử thách cuối cùng của lễ điểm đạo. Mỗi vị cầm một ngọn đèn nhỏ. Mùi nhân trầm ở đâu bốc lên, thơm ngào ngạt. Dưới ánh đèn lau lét, tôi nhìn thấy những pho tượng vàng khổng lồ và những đống ngọc ngà châu báu chứa đầy trong các hũ sành lớn. Không khí ở đây khô ráo làm sao, khiến tôi nghe được cả những tiếng sọt sọt từ các vạt áo choàng của các vị trưởng lão. Tôi cảm thấy có một luồng điện lăng tăng như kiến bò trên da thịt. Về sau, tôi biết đó là sự tích tụ tĩnh điện tạo ra do sự cọ sát. Phía cuối phòng có một bánh xe luân hồi to lớn, khắc nổi trên vách đá. Dưới ánh đèn chập chờn, bánh xe dường như quay tít làm tôi chóng mặt. Các vị trưởng lão dẫn tôi vào một căn phòng rộng lớn. Giữa phòng có kê ba cổ quan tài bằng đá, chạm trổ những văn tự lạ lùng. Cả ba cổ quan tài đều không có nắp. Trí tò mò thúc đẩy, tôi cố vươn người nhìn vào trong. Tim tôi bỗng đập mạnh, mặc dù tôi vẫn có khả năng tự chủ rất cao. Trong cổ quan tài có để ba cái xác ướp của những người khổng lồ, hai nam và một nữ. Thân hình của họ được bao phủ bằng nhiều lớp vàng tế nhuyễn, như những xác ướp trong tu viện Trapori. Một vị trưởng lão lên tiếng.
Con hãy nhìn cho kỹ. Các vị này đã sống vào thời kỳ xứ sở của chúng ta còn là những đồng bằng phì nhiêu. Chưa có núi non gì hết. Họ đã dông ruổi trên bãi biển cát trắng của xứ Tây Tạng. Khi xứ sở chúng ta còn nằm cạnh bờ biển, khi những bầu tinh tú lạ lùng còn chiếu trên nền trời. Con hãy xem cho kỹ. Vì chỉ những bậc đạo đồ đặc biệt mới được phép thấy mà thôi.
Tôi im lặng, niệm chú để giữ cho tâm hồn bình tĩnh hơn và quan sát những người khổng lồ này. Một vị trưởng lão lên tiếng.
Con sắp trở nên một bậc sư trưởng, một người trong chúng ta. Con đã mở năng khiếu thần nhãn, nhưng qua thử thách này, con sẽ thấy dĩ vãng cũng như tương lai. Cuộc thử thách này rất gay go. Nhiều người không sống sót nổi sau cuộc thử thách, và đã có người thất bại. Nhưng không ai rời khỏi đây một cách an toàn, trừ khi đã vượt qua thử thách. Con có chấp nhận thử thách này không?
Tôi trả lời đã sẵn sàng và được chỉ định đến nằm trên một cái giường bằng đá kê gần đó. Ba vị trưởng lão ngồi chung quanh, lâm râm đọc một bài kinh, rồi từ từ rút lui ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đá khổng lồ khép kín, bỏ lại mình tôi và những xác ướp của thời đại đã qua. Một bầu không khí tĩnh mịch lạ lùng bao trùm căn phòng. Tôi im lặng, thở theo một phương pháp khí công đặc biệt. Bất thình lình
thân mình tôi bỗng tự nhiên cứng đơ, bất động như một xác chết. Tôi có cảm giác như mình đang bước vào cõi chết. Tôi cố trấn tĩnh và niệm một bài thần chú. Nhưng hình như có một sức hút kỳ lạ nào đó làm tôi thấy như ngộp thở. Bất chợt, một cơn rung động mạnh diễn ra bên trong thân thể, khiến toàn thân tôi rũ rượi, chân tay tê liệt, không còn cử động được nữa. Tôi tập trung tư tưởng vào bài thần chú, sử dụng ý chí để chống lại. Nhưng mí mắt tôi đã sụp xuống, không tuân theo mệnh lệnh của tôi nữa. Toàn thân tôi như thiếp đi vào một giấc mộng lạ lùng. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng để phát động năng khiếu thần nhãn, quan sát những sự kiện xảy ra chung quanh. Một ánh sáng màu xanh từ từ xuất hiện trong ngôi mộ, như ánh trăng mới mọc qua khe núi. Tôi cảm thấy mình bay bổng trong không gian như đang cưỡi một con diều khổng lồ. Bất chợt, tôi bỗng ý thức rằng mình đang phất phơ ở phía trên cái thể xác bằng xương bằng thịt của chính mình. Từ giữa thân thể tôi, tỏa ra một sợi dây màu bạc, long lanh và tràn đầy nhựa sống. Tôi quan sát cái thể xác của mình và những cái xác ướp khổng lồ nằm bên cạnh. Làm sao có thể giải thích sự hiện diện của những cái xác khổng lồ này? Tại sao họ lại nằm ở đây? Ai đã mai táng họ, đặt họ vào cổ quan tài này? Đang mãi miết suy nghĩ, tai tôi bỗng ù đi. Hình như có một cái gì làm đảo lộn dòng tư tưởng của tôi. Tôi nghe thấy có một tiếng chuông xa ngân lên. Tiếng chuông to dần, như đệm sát bên tai. Rồi những tia sáng lạ lùng bỗng hiện lên trong giác quan siêu linh của tôi. Tôi bị lôi cuốn vào một hấp lực lạ lùng. Tâm thức tôi như bị giày vò, cấu xé, một cách phũ phàng, trong cơn gió lốc. Tôi thấy mình như một mảnh bèo trôi dạt trong vũ trụ bao la. Tôi nghe thấy tiếng gầm rú của sóng biển và tiếng gió thổi lúc một to dần. Tôi ý thức một vị mặn nồng của sông biển. Một cảnh vật quen thuộc đập vào mắt tôi. Một bờ biển cát trắng, ấm áp dưới ánh mặt trời. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy biển cả, chưa bao giờ nghe tiếng sóng biển. Nhưng tại sao cảnh vật này lại vô cùng quen thuộc? Tôi nghe thấy những giọng nói và tiếng cười, rồi một đám người to lớn, da sẫm như đồng, xuất hiện trên bờ biển. Những người khổng lồ. Một ấn tượng lạ lùng tiếp diễn trong trí óc tôi. Tôi nhìn xuống thân thể của mình. Tôi cũng là một người khổng lồ như họ. Tự nhiên tôi thấy một cái gì thân mật với những người khổng lồ này. Tôi nhìn thấy những tòa nhà kiến trúc lạ lùng. Lối kiến trúc y hệt như ngôi đền nằm sâu trong lòng núi. Tôi nhìn thấy những hình kỷ hà và những văn tự lạ lùng. Nhưng hiện nay nó không còn lạ lùng nữa. Trong một thoáng giây, tôi có thể đọc được những văn tự này. Tôi bước đến trước một bức tường lớn xây bằng đá và bắt đầu đọc. Tự nhiên trong lòng tôi bỗng rung động vì những dòng chữ này rất quen thuộc. Hình như tôi đã đọc ở đâu rồi. Tôi cố gắng tự chủ và nhận được rằng nó chính là những cuốn sách cổ lưu trữ trong căn phòng bí mật dưới điện Potala. Tôi nhìn lên dòng chữ lớn được chạm nổi trên bức tường. Hãy tự biết mình. thần trí tôi mơ hồ. Tôi thấy mình bay bổng trong không gian một lần nữa, và một ấn tượng xuất hiện trong đầu óc tôi. Ngày xưa, hàng vạn năm trước, quả địa cầu nằm trong một quỹ đạo khác với quỹ đạo hiện nay, với những nền văn minh vĩ đại, thông thái. Từ không gian bên ngoài, một hành tinh lưu động xẹt qua, suýt chạm vào quả đất, khiến nó dội ngược lên, tách ra khỏi quỹ đạo cũ. Những cơn dông bão chấn động gây ngập lụt khắp địa cầu. Nhiều lục địa bị sụt xuống biển, nhiều vùng khác lại trồi lên. Một lục địa to lớn va chạm vào phía Tây Tạng và đẩy miền này lên một độ cao hàng ngàn thước trên mặt bể. Tây Tạng không còn là một xứ miền nhiệt đới nữa, mà là một vùng cao nguyên quanh năm tuyết phủ. Trong óc tôi, mơ hồ có những sự thay đổi xảy ra trên mặt địa cầu mà tôi không thể nói hết được vì tính chất thiêng liêng của nó. Đầu óc tôi bỗng lộn xộn, ý niệm về thời gian mất hết. Tôi như trôi ngược vào quá khứ, rồi lại vật vờ đi vào trong tương lai. Với một ý chí cương quyết, tôi tập trung tư tưởng để đọc những bài thần chú có công hiệu nhiếp tâm. Dần dần, đầu óc tôi sáng suốt hơn.
Y đã trở lại với chúng ta.
Phải mất mấy phút sau, tôi mới nhận ra khuôn mặt của bốn vị trưởng lão đang cúi xuống bên cạnh tôi. Rampa con hỡi, con đã vượt qua một cuộc thử thách quan trọng. Con đã nằm đây 3 ngày 3 đêm. Như con thấy, con đã trải qua sự chết và đã sống dậy. Con đã thành công. Tôi được dìu lên mặt đất. Ra khỏi miệng hầm, tôi ngửa cổ, hít một hơi dài để ý thức rằng mình đã hoàn toàn sống lại. Tất cả những kinh nghiệm vừa qua in hằn lên tâm trí tôi cho đến ngày nay. Tôi trở về Chakpori với danh hiệu sư trưởng. Nhưng tôi hiểu rằng những lời tiên tri sẽ được thực hiện và không bao lâu nữa, tôi sẽ phải rời khỏi Tây Tạng để bước vào một cuộc sống mới. Không bao lâu nữa, con sẽ từ giả chúng ta. Lời sư phụ bất ngờ thốt lên, làm tôi giật mình. Nhưng con không muốn rời sư phụ. Ta lúc nào cũng ở cạnh con. Ta đã chăm nom săn sóc cho con từ nhiều kiếp. Việc tạm biệt này chỉ để hoàn tất một tâm nguyện quá khứ của con. Và rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sư phụ tôi ngừng nói. Tôi linh cảm có một điều gì bất ổn trong giọng nói của người. Con sẽ sống ở ngoại quốc. Và ta sẽ gặp lại con ở một cõi khác.
dù biết cõi đời chỉ là hư ảo và những thử thách để ta rèn luyện tâm tánh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn vô hạn. Sư phụ khuyên,
con hãy tận dụng mọi khả năng để nghiên cứu các sách vở bi truyền, di chân điện, Bồ Tà La. Vì đến năm con cọp sắt 1950, cánh cửa bí mật sẽ đóng kín một thời gian rất lâu. Khi Tây Tạng gặp nạn ngoại xâm.
Hai thầy trò chúng tôi yên lặng, nhìn ngọn nến chập chờn. Những lời tiên tri về vận mệnh Tây Tạng đã được ghi nhận từ nhiều thế kỷ trước, và các lạc ma đã chuẩn bị cất giấu các kinh điển, sách vở vào những nơi an toàn. Phần tôi, theo lệnh Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải tận tâm nghiên cứu các sách vở bí truyền này, để về sau công bố cho thế giới. Dù không muốn xa sư phụ, tôi vẫn phải làm tròn sứ mạng giao phó. Sư phụ tôi im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng.
Rampa, tất cả những gì ta biết, ta đã truyền hết cho con. Chỉ một thời gian rất ngắn, con sẽ lên đường sang Trung Hoa. Tại đây, con sẽ học hỏi nhiều điều mới lạ, cũng như gặp các thử thách. Nhưng sứ mạng chính của con sẽ là ở Âu Châu. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ có nhiều biến chuyển lớn lao. Thế giới sẽ trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong suốt một thế kỷ nữa. Nhân loại sẽ hết sức hoang mang, khủng hoảng trước những vấn đề cực kỳ nan giải. Đến khi đó, họ sẽ cần những lối thoát, những giải pháp cho vấn đề ngày một phức tạp của họ. Con hãy ghi nhớ kỹ thông điệp của ta.
Lời giải đáp cần được tìm trên phương tiện tiến hóa, trong sự phát triển đơn phương về trí thức. Đặc tính của con người là trí thức, là suy tư. Nhưng con người không phải là trí thức. Con người thật là chân nhân, và chỉ có trí thức sau khi nhập thế. Sự nhập thế này chính là sự sa đọa nguyên thủy. Với sự nhập thế này mà tâm thức bị gián đoạn, bị thu hẹp vào phạm vi trí thức. Và vì thế, con người quên đi bản chất tâm linh của mình. Tâm linh có nghĩa là thanh khiết, thoát khỏi mọi điều kiện, cả thời gian sáng tạo. Ý nghĩa của điều này chỉ có thể nhận định khi nào cái trí hay tâm thức hướng ngoại quay trở về với bản chất tâm linh. Trong thời buổi hiện tại, cái trí chỉ ý thức ngoại cảnh mà thôi, chứ chưa biết được chính nó. Sự biết mình dù ở bước đầu luôn luôn đưa đến minh triết. Thổ xa xưa, nhân loại hành động theo ánh sáng minh triết nhờ sự chỉ dạy trong nôm của các bậc thánh nhân. Từ đó nhân loại tiến triển rất nhiều, nhưng càng tiến triển về vật chất, họ lại càng sao lãng vấn đề tâm linh, và dần dần tách xa hẳn nền minh triết cao đẹp. Hiện nay, con người có nhiều khả năng trí thức và sáng chế nhiều thứ phi thường, nhưng họ chưa sử dụng hợp lý các điều sáng tạo. Họ chưa biết rõ mục đích cuộc đời và sự bé nhỏ của họ trước vũ trụ bao la. Nhưng dù sao, cái trí cần được tự do mới có thể phát triển, nảy nở, và với sự thúc giục của trí thức, thế giới hiện theo đuổi hai mục đích là hưởng thụ và cầu an.
với tinh thần hưởng thụ, con người chạy theo các lạc thú. Và khi đã hưởng lạc thú nào, họ muốn quay về với nó mãi. Cũng vì thế, trí thức bị vướng mắc trong mạng lưới dục vọng rất nhiều. Trước mắt mọi người, thế giới hiện ra như một khu rừng toàn là trái ngon, vật lạ. Con người càng ngày càng phát minh ra các cám dỗ, khéo léo, nhằm mục đích kích thích các dục vọng. Sự kích thích này mỗi ngày một gia tăng mãnh liệt, vì trí thức nhân loại mỗi ngày một bén nhạy hơn. Cầm thú tuy có cơ quan sinh dục, nhưng đối với chúng không có vấn đề sinh lý, vì trí thức chúng chưa mở mang. Sự cầu an nhằm gìn giữ các lạc thú đang hưởng. Trong thời buổi đảo điên bấp bênh, con người càng cầu an hơn bao giờ hết. Hơn nữa, bản chất của trí thức là tìm được cái gì chắc chắn, yên ổn, là co quắp ngay lại. Nó sẽ đi từng bước và xây đắp mỗi nấc thang trên nền tảng vững chắc của nấc trước. Đối với một trí thức bị giới hạn, thu hẹp, gom góp, bám víu, thì thà giữ chắc cái mình có hơn là liều lĩnh, dòm xa. Khi rằng của nó đã bám sâu vào thứ gì rồi, nó sẽ không muốn nhả ra nữa. Tinh thần hưởng thụ và cầu an tạo nên lòng ích kỷ và gia tăng cảm giác chia rẽ. Bị vướng mắc trong lục trần gồm lưỡi thứ xúc cảm và tiếp xúc với vật chất. Xuyên qua những cảm xúc này, cái bản tánh ấy tác động và ngày càng chìm sâu trong ngoại cảnh. Điều nhân loại đang cần là sự phấn khởi tâm linh, khả dĩ, xoay chiều trí thức. Trí thức vốn có hai loại, hoạt động tùy theo động lực chi phối nó. Động lực ấy là chân lý nằm ngay trong nó, hay các kiến thức tạo thành do các phản ứng, kinh nghiệm nó thu nhập được. Thì trí thức nhận thấy mục đích nó theo đuổi bấy lâu nay là sai lầm, thì nó sẽ dừng lại. Và khi đó, cái chân lý từ trước vẫn bị phủ nhận và tiềm ẩn sẽ từ từ hiện ra. Sự từ chối là một điều quấy, chính là sự thực hiện một điều lành. Khi trí thức ngưng theo đuổi dục vọng, thì nó sẽ hướng lên cõi cao cả và quay về với sự duy nhất, không còn phân biệt, chia rẽ nữa. Khi trí thức quay về với tâm linh, nó sẽ sáng tạo thật sự, và các việc sáng tạo này đều phản chiếu chân lý. Giai đoạn tiến hóa sắp đến của nhân loại sẽ được căn cứ trên sự hợp nhất giữa mọi người ở bệnh viện tâm lý và trên sự thực hành các đức hạnh liên hệ. Khi đó con người sẽ ý thức được sự duy nhất bên trong và sự duy nhất của sự sống sẽ lan tràn khắp nơi. Khi đó, giá trị con người sẽ được quý trọng hơn vật chất. Con người sẽ biết thế nào là lòng kiêm ái, là sự sáng tạo, thế nào là sự mỹ lệ, phản chiếu từ nội tâm. Tất cả những điều này chính là cái lạc ma giáo gọi là tâm thức bồ đề, một tâm thức thiêng liêng, an tĩnh trong hiểu biết và linh mẫn trong hành động.
không có sự hiểu biết toàn vẹn, thì không thể hành động chân thật, khả dĩ thể hiện chân lý. Sự hiểu biết toàn vẹn chỉ có được khi tâm trí ta cởi mở, mẫn cảm và linh hoạt. Trí thức có bổn phận nối liền minh triết vào thế giới hữu hình bất nhất này. Sự minh triết chính là dòng máu tâm linh tràn đầy sự sống. Nếu con người chưa đạt được đến quả tim của nó, thì hãy cố gắng trở nên những đường vân hà, những mạch máu để chuyển vận nó. Theo ý nghĩa tâm linh thuần túy, dòng máu ấy là lòng từ bi, bác ái, và nó sẽ bổ khuyết cho trí thức để phục sinh thế giới. Vài hôm sau, tôi và sư phụ đang ngồi trên thềm tu viện, thì một kỵ sĩ phóng ngựa chạy đến. Y đứng lại, cung kính dâng lên một phong thư. Đó là lệnh gọi tôi đến Potala cấp tốc. Một lần nữa, tôi lại leo lên những bậc thang quen thuộc, dẫn đến tư thất Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng lần này tôi linh cảm sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ngay.
Giờ phút chia ly bao giờ cũng buồn thảm. Chính ta đã tốn khá nhiều thời giờ để suy gẫm về vấn đề nên đi hay ở khi xứ sở bị nạn ngoại xâm. Dù ta quyết định thế nào, cũng có người gặp khổ sở. Hỡi Rampa, con đường của con đã vạch rõ, và tất cả mọi con đường đều khó nhọc, gian nan, đầy trở ngại. Con sẽ phải bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, quê hương. Con sẽ gặp nghi nan, đố kỵ, bị ngược đãi, tra tấn, đau khổ, đắng cay. Nhưng có vượt qua những khó khăn này, con mới xứng đáng là người nhận lãnh trách nhiệm của lịch sử. Cách xử thế của người ngoại quốc rất kỳ dị. Họ chỉ chấp nhận những gì sau khi có thể làm và kiểm chứng kỹ lưỡng trong phòng thí nghiệm khoa học. Tiếc thay, cái khoa học về chân ngã thì họ lại thờ ơ. Nhưng đó là con đường con đã chọn trước khi hy sinh trong kiếp này. Ta đã quyết định phái con sang Trung Hoa trong vòng 5 ngày nữa. Bây giờ là lúc con trở về nhà thăm cha mẹ con. Ta đã cho người về báo trước rồi.
Ah. lỡ